thỉnh đại chúng xuất ra.
Chủ pháp giới vẫn còn hơn ngoại đạo.
Chủ pháp giới vẫn hơn ngoại đạo. Ở đây là muốn chỉ dù người ta phạm giới, nhưng mà trong 10 giới người ta phạm 1 giới, 2 giới, người ta còn giữ được 8 giới kia. Thế cho nên vẫn còn có cái chỗ quý. Ở đây nói các tân tỳ kheo bên Nhật Bản. Bên Nhật Bản hiện tại bây giờ có một phái gọi là tân tỳ kheo. Các tỳ kheo mới, là chữ tân nghĩa là theo phái mới bây giờ. Nhưng mà cái nước Nhật Bản bây giờ, cái phái tân tỳ kheo này được coi như được cả nước người ta trọng vọng lắm. Cái phái tân tỳ kheo này là người ta cũng có cái y phục, ăn mặc có cái y phục riêng của người ta. Mà người ta ở chùa, nhưng mà có gia đình, có vợ, có con và đi làm. Cho nên tất cả những các hiện tại bây giờ nước Nhật Bản, những các ngôi vị cao, những các bác sĩ, kỹ sư, những các vị đứng ngôi bộ trưởng, những các quyền hành ở trong nước lại ở trong tay những vị này. Bởi vì người ta làm việc cứ mỗi một năm, người ta chỉ thật sự tu đúng theo giới luật của tỳ kheo có mấy tháng thôi. Còn ngoài ra người ta sống như người thế gian, nhưng mà dĩ nhiên người ta giữ giới Bồ Tát. Người ta giữ giới Bồ Tát và coi như là Bồ Tát tại gia của mình. Người ta có gia đình, có vợ con, có làm các công việc trong xã hội. Thế cái phái này hiện tại ở bên Nhật Bản rất là thịnh hành. Và chính nhờ các những người ta nắm được những chánh trị ở trong nước, cho nên đạo Phật ở bên Nhật Bản bây giờ coi như được cả gần như là một quốc giáo, như là một gọi là một tôn giáo mà được tôn trọng, được thịnh hành, chính là nhờ những các vị này. Thế cho nên rằng ở đây nêu cái việc này lên để cho chúng ta thấy đấy, những các tân tỳ kheo ở bên Nhật Bản hiện tại người ta công khai có vợ con à. Thế nhưng mà người tại gia rất tin cẩn, chẳng những là đến cầu an cầu siêu mà ngay đến cầu học Phật pháp. Những người tại gia cũng đến học những các vị này. Thế thì đây nêu lên như thế để cho chúng ta thấy là những các vị xuất gia đấy, cho đến có vợ có con đường hoàng, công khai ở bên Nhật Bản bây giờ là một cái tông phái minh bạch mà người ta ở chùa. Thế thì như vậy mà người tại gia ở bên Nhật Bản rất là tôn trọng, rất là quý. Thì ở đây pháp sư người nêu cái việc này lên không phải là để tán thán những các vị mà xuất gia không trọn vẹn, nhưng để nói rằng người xuất gia dù không được trọn vẹn nhưng người ta cũng vẫn có khả năng để giáo hóa tất cả chúng sanh. Cho nên ở đây khuyên được đối với những người này, cho đến kinh Đại Bi nói, người xuất gia tay phải bồng con trai, tay trái dắt con gái mà đi từ quán rượu này qua quán rượu khác. Thì cái chuyện một tỳ kheo mà uống rượu thì có ai chấp nhận không?
Không.
Nhất định không, dù là nước Nhật Bản người ta cũng quyết định người ta không có chấp nhận cái chuyện này. Nhưng mà đây nêu lên cái việc là tệ đến trình độ ấy đấy. Mà cái vị này đã có sự huân đào trong Phật pháp, đã gieo trồng thiện căn xuất thế, thì không ngoài cái hiền kiếp này sẽ được nhập Niết Bàn. tức là nói rằng các vị này dù có tội bao nhiêu nhưng mà rồi sẽ có nhân duyên, sẽ gặp cái duyên để mà biết sám hối, rồi sẽ được giải thoát. Bởi vì người ta đã gieo cái nhân giải thoát, cho nên bây giờ đây người ta đọa lạc, nhưng rồi ngày mai sẽ gặp cái nhân duyên thì người ta sẽ giải thoát được. Như thế ở đây nói là ý kinh muốn nhắc chúng ta rằng chỉ cần một chút cống hiến cho Phật Pháp, nghĩa là chúng ta cứ gieo một cái nhân lành ở trong Phật Pháp thì chẳng trước thì sau. Đấy. Dù là chúng ta không chọn, những cái vị này không trọn vẹn tu hành, nhưng mà đã gieo một cái nhân lành thì về sau thế nào cũng được cái quả báo lành. Tức là cái ý khuyên chúng ta không nên quá khắt khe, khó khăn đối với những các vị người ta đã có chút lỡ lầm, mà nên có cái chỗ thông cảm, tìm cách nâng giấc, giúp đỡ để người ta tỉnh ra, trở về. Cứ
vào đối tượng ra nói là thành tội nặng nhẹ,
xét cái tội nặng hay là nhẹ ở cái chỗ cái người, cái đối tượng mà mình giao nói, nghĩa là mình cái câu chuyện này mình nói với ai, tùy cái người mà mình nói mà thành ra cái tội nặng hay là tội nhẹ. Thì đây trước hết, nếu mà mình đối với những người lãnh đạo quốc gia, ví dụ như ở trong thôn thì có những ông thôn trưởng, những các ban chức sự ở trong thôn, hay là trong xã thì có ông xã trưởng, với những người làm việc trong xã, trong huyện cũng thế, có những các vị hoặc các ông huyện hay là những ông thư ký làm việc ở trong bàn giấy hay là trong tỉnh, những người ấy gọi là những người lãnh đạo, những người ta có quyền thế ở địa phương. Thế nếu mình đem chuyện chùa mình nói cho những người ấy nghe thì sao? Thì dĩ nhiên là như thế tội rất nặng. Ở đây mới giảng tại làm sao mà tội nặng. Người ta hy vọng là cái tôn giáo đem đạo đức cho nhân dân, thế mà bây giờ lại chính những người ở trong cái tôn giáo này đã bị mang tiếng, thì như vậy cái tôn giáo này có ích cho nhân loại không? Thế người ta phán đoán, ta bảo như vậy chính người ở trong tôn giáo còn chả ra gì, vậy thì còn đâu có đem đạo đức mà giảng dạy cho người khác được. Vì thế cho nên người ta đối với cái tôn giáo người ta sinh ra ác cảm. Thế vì vậy cho nên cái người nói ấy bị tội nặng. Cái đạo thì sao? Ác cảm với Phật giáo mà mình nói thì làm sao? Đọc tiếp cái đoạn, đọc cái đoạn ấy đi rồi nhận ra. Chuyện trong chùa mình nói với những người ngoại đạo và những người ác cảm thì chính người ta xưa nay người ta đã có cái ý, người ta bài bác Phật Pháp. Bây giờ mình giúp tài liệu cho người ta, cho nên người ta gọi là may mắn. May mắn cho người ta, nhưng mà có may mắn cho nhà chùa không? Với Phật tử tại gia, chuyện chùa nói với những người tại gia có nên không? Tại sao? Tội nghiệp cho người này. Tại sao thế? Ta lại tội nghiệp cho người ta? Vì người ta bị nghe những cái lời nói như thế thì người ta mất cái lòng tin kính, ít nhất người ta cũng mất cái lòng tin kính đối với cái người đang bị nói. Thế thành là người ta không tin, không mất cái lòng tin. Thế thì ở đây điểm thứ nhất, mình đem chuyện chùa mình nói với người tại gia là mình làm hại cái người tại gia đó. Người ta mất cái lòng tin kính, người ta mất một nơi nương tựa. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là chính mình đi kể xấu cái người bị bêu xấu, hẳn là người ta sẽ ác cảm với mình. Thế là mình lại bị, mình tự chuốc lấy một cái hiềm hận. Mình cứ
vào động cơ thuốc thấy bên trong và lời nói bên ngoài mà phán đoán tội nặng nhẹ.
Căn cứ theo cái tình của cái tâm ý cái người cái lúc nói, hoặc vì tham danh lợi, hoặc vì cầu hận, hoặc là vì nhẹ dạ vô tình, thế căn cứ thế mà xét cái tội nặng hay là nhẹ. Cho nên gọi là ném đá giấu tay. Mình thổi cho đến người kia người ta nghe chuyện, rồi tự người ta đi kể lể với mọi người khác. Như thế để cho mọi người người ta không thấy cái chỗ thất đức của mình, mà mình vẫn thỏa mãn cái lòng thù hận. Để cái người này không những là độc ác mà lại còn giả dối.
Con chữ là tâm vô ký thì là tâm gì? Con chữ là
tâm cái tâm vô ký. Thế rồi có cái phết là nhẹ dạ, nhẹ miệng, bả đầu nói đấy. Ta giải nghĩa cái chữ vô ký đấy. Vô ký nghĩa là không vì tham cũng chẳng vì giận. Cái tâm ấy không phải vì tham vì giận, mà chỉ vì nhẹ dạ, nhẹ miệng cứ bả đầu nói đấy. Bốn việc minh bạch mà người ta tin ấy, thì là mình thành tội. Còn nếu mà người ta không tin ấy, thì cái tội của mình nó nhẹ đi. Tiếp người kia mình đi bêu díu cái tội nặng thì mình bị tội nặng, mà mình bêu díu cái tội nhẹ thì cái tội của mình nó cũng nhẹ. Tuy cũng là tội bêu díu nhưng mà nó tùy việc. Việc nặng thì tội mình thành nặng, mà việc nhẹ thì tội mình thành nhẹ. Tiếp tùy theo mình, cái người mà mình đem ra bêu díu, tùy theo cái người ấy. Cái người nếu mà là bậc cao mà mình mang ra mình bêu díu thì cái tội mình nặng. Còn nếu cái người cái bậc thấp mà mình đem ra bêu díu thì cái tội nó nhẹ hơn. Cái này thì dễ hiểu. Chỉ có cái người về cái phần số 5 ấy, thì con giảng rõ cái phần số 5. Giới thể rồi, nghĩa là người ta phạm trọng tội, người ta đã mất giới thể thì cũng coi như người chưa được thọ giới. Thế cho nên mình nói cái tội nó nhẹ hơn. Thế còn như nếu người ta tuy mất, người ta tuy phạm tội mà không mất giới thể, hoặc là người ta đã sám hối xong rồi, thì cái tội làm sao? Nó thành là tội trọng.